Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz, phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99.9 và FM 103.2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại website www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Huỳnh, Bính đã giác ngộ được cách mạng, đã nghe lời Má Bảy về với bà con cùng tham gia kháng chiến. Ý chí giải phóng thấm sâu vào mỗi người dân, làm rung động và đẩy họ xúc tới đánh giặc giữ làng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp những diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình Má Bảy qua giọng đọc của Kim Phượng và Xuân Khoa.
Bãi cỏ bên ra lúc này san sát những bề dãy xanh khá cao và rộng, xung quanh chất bao cát đến muộn. Ba chiếc trực thăng đến, từng chiếc lơ lửng hạ xuống góc bãi, trong khi bọn lính níu giữ các cọc lều bị gió cánh quạt xô ngã xiêu. Chúng hét cái gì không nghe được trong cái máy điếc tai, chỉ thấy miệng chúng ngáp ngáp như cá lên cạn. Hai chiếc xe nhỏ nhảy chồm trên ổ gà, bọn người ở trên xe trông cao lớn khác thường. Má Bảy thoáng thấy một bàn tay trắng đầy lông nâu thò ra gãy tàn thuốc lá. Đúng Mỹ rồi, lại có những bóng cao lớn, mặc áo mưa trùm kín đầu, đi từ lều này sang lều khác. Rất nhiều Mỹ, cả một ổ Mỹ. Tiếng gậy đinh chợt nổi sòn sạo sau nhà, bọn hiến binh rạp chân đứng nghiêm. Một nhóm người ùa vào, nói xì xồ, đến ngồi trên cái ghế chi quanh cái bàn lớn. Tên sĩ quan béo phụt phịt, gieo đít xuống cái ghế giữa, vừa cởi cúc áo mưa để lộ ba bông mai, gài ở trên ngực, vừa sừng sổ bằng giọng Bắc.
Đánh nhau chán rồi hả? Về đầu hàng dứt khoát chưa? Hay là đến do thám cho cộng?
Ông Dâm ngắm cái mặt chảy xị và bộ râu mép cắt ngắn, nói chậm.
Thưa đại tá, dân tôi đánh chát gì đâu mà đầu hàng. Thích trong ai cắm? Đường ai phá, nghìn ai gài, không những cục da mơm cái gì. Ông cho hiến binh gò cổ cái lũ bây giờ. Thưa ông, bộ đội giải phóng về cả trăm cả ngàn, họ làm gì chẳng được, khỏe cái nói dối. Ông ghen họ mới đừng trách, dâm thằng du kích, chứ cộng đâu mà trăm với ngàn hả? Họ ở trên núi xuống, lâu nay các ông nói bộ đội bắt dĩ kéo vô mấy muôn, chắc là số đó. Thế chúng nó đóng trong ấp các người bao nhiêu quân, nó dớ dẫn ông bèn cổ tức khắc. Nói đâu, mấy mày đi ra đây. Họ không ở làng, chỉ thấy đi qua rồi đi mất. Bọn tôi là dân, không biết quân sự, cũng không phải tù tội gì mà ông bắt rồi mà khai cho ông. À, ra các người dám. Tàu bay đại bác các ông bắn phá ác hại quá, các người phải xuống để yêu cầu các ông được giết dần nữa kìa. Không vì bọn tôi cũng có tuổi, chưa xứng cha mẹ cũng đáng anh chị của ông. Ông đừng ăn nói quá lời mà mang tội. Thế gần đất xa trời á, thì không biết sợ cái thứ bình điên đâu ông à.
Tên đại tá bị quật lại khá đau, gườm gườm đôi mắt lồi, nhìn ông Dâm như thôi miên. Ông cũng trừng mắt nhìn lại như con gà chọi. Ông đã cắt hết mọi tiếng thưa gửi, sẵn sàng phóng những mũi kim độc địa nhất vào một tên giặc bằng cái giọng buông lửng trước đàn anh. Má Bảy biết mình dũng ăn nói nên chưa mở miệng. Khi bọn chỉ huy vào, má rùng mình một cái, tim má dục đập rất mạnh, nhưng khi bá thấy chiếc máy bay chúi xuống đầu mình mà chưa nghe bom nổ. Tên đại tá nói hỗn, giúp má trở lại bình tĩnh. Mặt má nóng dần, càng nghe nó nói như đâm vào họng, má cũng muốn bật ra một tiếng chửi. Một thằng Mỹ ngồi ở đầu bàn, hắn im lặng hút thuốc, nghe tên phiên dịch nói ở bên tai xịt xịt như là khấn. Thỉnh thoảng hai luồng khói đặc phì qua cái mũi nhọn và mỏng dính, nhưng hắn bị bóp mũi khi mới đẻ mà không chết. Chung quanh hắn phản phất mùi nước hoa và mùi hôi nách. Hai thứ không chịu hòa nhau nên có lúc thơm nồng, có lúc thối khắm đến buồn nôn. Dưới chùm tóc nâu sổ ra ngoài mũ lưỡi trai, luồng mắt hắn chảy lướt qua mặt bà con nhiều lần, dừng trên mặt má Bảy. Hắn ngó má chầm chầm, rình má như mèo rình chuột, có lẽ muốn chộp lấy một nét sợ hãi để đánh một đòn đúng quyệt. Má Bảy nhai trầu, thờ ơ nhìn cả hắn. Má rất quái khi thấy đất nhét vào hàng cúc áo mưa trên ngực hắn. Tưởng hắn lúc sau bao cát thì khỏi phải bò ra tránh đạn chứ. Rồi má ngạc nhiên hết sức. Trông nó rất quen. Má gặp nó bao giờ? Ở đâu? Xưa nay má chỉ thoáng thấy bọn Mỹ phóng ô tô trên đường, đeo máy ảnh, đi xem khu trù mật, nhảy ngoáy mông trong cái tiệm rượu thị xã, chưa lần nào má thèm nhìn mặt chúng cả. Tên đại tá đang bị đuối lý, mồ hôi bò trên cặp má lung nút. Tên quận phó ngồi cạnh, mặt chất, môi thâm, chen vào bằng giọng quế khàn khàn của dân nghiện.
Rứa là các bác có tiếp tay với Việt Cộng, không? Các bác còn nhớ luật 10 đồng chín không?
Nhớ lắm, hội đồng bắt mua 10 đồng một bản tóm tắt về dán giữa nhà. Bắt học thuộc lòng, ai đọc nát ngứ bị phạt 30 đồng chứ ít ỏi gì. Đây, tôi đọc ông nghe.
Thôi, biết đứa là được.
Để bảo vệ tánh mạng tài sản của dân chúng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa xử tử hình và tịch thu toàn bộ gia sản những kẻ nào can tội giết người, đốt nhà, phá hoại hoa màu.
Tôi cũng nhớ, đọc chi bất công.
Vậy những đứa nào đốt nhà, giết người, phá ruộng mấy bữa nay, yêu cầu các ông đem ngay ra xử cho đồng bào thấy nhớ tiền. Cha cha phá cả một xã 4.000 dân, chắc phải xẻo từng miếng thịt là ít. Tên quận phó tắc họng, dặn hắn mấy tiếng.
Tôi nể các bác già cả, các bác đừng... Đại tá sư đoàn trưởng đây cũng định chuẩn tế cho đồng bào một số gạo mà tàu bay chưa tới tới. Quốc gia, phòng nền dân mô, các bác đừng lo. Ủa? Mấy đứa biểu khui bia răng mà lâu gớm chưa? Đem đồ giấy khác ra mời các bác đi bay.
Đột một thằng Mỹ tuôn một tràng xì xồ chỉ để trả lời câu gọi bia gượng gạo. Hắn hất hàm về phía má Bảy, tên phiên dịch gọi.
Bà già kia, chúng ta hỏi đi nè.
Má Bảy giật mình, mím môi đợi.
Chúng ta nói cho bà biết rằng, sáng mai toàn sư đoàn sẽ tổng tấn công vô lan của bà. Vì nơi đó có nhiều gì cổng. Đàn bà bị triệt hạ bởi các oanh tạc cơ hạng nặng cùng với trọng pháo, không còn viên đá này chồng lên viên đá kia nữa. Bà cứ tưởng gì, là muốn tránh sự thảm khốc của chiến tranh hay không?
Một ánh chớp chợt lóe trong đầu má, thằng móc gân, đúng thằng Tây đồn trưởng thứ tư, đổi tới đồng mè đi mè. Hắn thích treo vợ con du kích trên cây bù ô ở góc bãi ra, rồi ngồi trong đô cốt tập bắn bia vào họ, thỉnh thoảng tu một hơi rượu. Má nhớ mặt hắn lắm mà, xác hắn nằm ở đồng dừa sau một trận càn, mặt cạn máu trắng bệch, về sau lại vàng, trông như là nặng bằng sáp ong vậy đó, khi du kích sắp đem chôn. Má nhìn thẳng vào mặt thằng Mỹ, quả hắn rất giống tên móc gân, nhưng mắt hắn xanh, còn mắt thằng Pháp nâu như là mắt khỉ. Tên phiên dịch dục.
Bà trả lời đi.
Tôi nặng tai chưa có nghe rõ. Má nghe rồi nhưng chưa kịp nghĩ, chắc thằng Mỹ thấy hai đứa kia thua đậm, vội nhảy vào đánh giúp. Thằng Móc Gân trước kia thường cho lính cướp, giết lô bù, sau đó hắn bật tay vài đứa, trả bớt vài cái nồi đồng mâm thao để khoe ơn huệ. Bây giờ thằng Mỹ sẽ dọa thật gắt, rồi giả vờ tha cho làm phước, để lờ luôn cái chuyện bồi thường. Cua chí công cũng dòng nhà nó, khi như con chó dành xương, khi lại như con mèo dấu vuốt định cười. bây giờ để coi nên làm chó làm sao. Má đáp chậm chạp, tôi già nua, nghĩ sao nói vậy? Nghe các ông hội đồng hay khoe quê kỳ là bạn, quê kỳ tốt lắm. Làm cái ông quê kỳ này nói toàn những sự độc ác gớm ghê vậy. Ông giết hết dân tôi đi, lấy đất này cho người xứ ông tới ở phải không? Tên đại tá nhếch mép cười, rồi che miệng ho. Thằng Mỹ trả lời, tên phiên dịch tưởng má nặng tay thật, nói như gào.
Ông Trung tá nói, kế hoạch vậy, giả thử vậy, chớ đã diệt hạ đâu mà bà trách. Ông rất đau lòng trước cảnh tàn phá dân Việt Cộng gây nên. Hàng ngày ông cầu chúa cho Việt Nam đặng hưởng hòa bình an lạc.
Má nghĩ thầm, bớt gầm gừ rồi. Má dồn tới, không để thằng Mỹ kịp gỡ ngón khác. Vậy tàu bay hay đại bác mấy bữa nay giết dân đó? Của bọn nào? Nói nghe thử coi.
Cái đó sẽ trả lời sau. Mà nên tỏ ra biết điều, được xúc phạm đến danh dự người Mỹ. Mình muốn tránh tai nạn chiến tranh, các người phải ký giấy cam đoan không cho Việt Cộng vô trong làng nữa.
Các ông đem tới mấy ngàn quân mà không làm gì được họ. Biểu dân tôi tay không làm sao.
Vậy dân chúng phải rời bỏ Việt Cộng về với quốc gia. Tôi sẽ giữ các người làm con tin. Bao giờ dân xuống đây hết, tôi mới thả lại tự do cho các người.
Câu này hơi khó. Má Mỹ đang nghĩ thì một ông đã nói thay.
Ông là người Mỹ, sao lại đòi bắt người Việt Nam? Quê kỵ nắm chánh quyền nước tôi rồi hả ông?
Má Mỹ thú quá, vội giả dại chêm vào. Biết đâu được các ông với nhau. Có sao thì quê kỵ mới ra lệnh bắt tụi mình được chứ. Tên đại tá sầm mặt. Thằng Mỹ nhún vai, biểu môi, thổi một luồng khói to mà không trả lời, như ném cái mù để chạy trốn. Giữa lúc bọn địch lúng túng, ông Nhâm bỗng buông lửng vào.
Giờ tôi cũng muốn kéo hết xuống đây cho khỏe xác. Có điều sao các ông nuôi nổi đó không thôi à? Phải các ông nên nuôi dân của tôi kêu cả làng về ở với các ông cho coi.
Thằng Mỹ cau mày ngắm ông Nhâm, có vẻ nghi ngờ, nhưng tên đại tá đã dù lấy lời hứa ấy.
Họ chỉ xuống hết không? Xuống hết, có điều nhà cửa tổ đưa để lại cho đó các ông không được phá nữa. Không, đảm bảo không, chúng tôi chỉ cần đưa dân đi tị nạn. Ngay bây giờ, tôi cho gọi máy bay mang đến vài tấn gạo. Đừng bảo vài ngàn dân, ngay cả triệu dân, tôi nuôi cũng được.
Rõ ràng tên đại tá muốn tỏ ra hắn có quyền thật, chứ không phải là tay sai của thằng Mỹ kia, hắn săn đón.
Tứ suốt, không bơm đạn gì sức cả, không ai bắt bớ. Ông Mỹ nói à? Mà ông ấy ai dám phớt tôi ra lệnh bắt thì không ra gì với tôi nghe. Số nhà cửa trong bọn bị thiệt hại à, nhân mạng nữa à. Các bác đừng nói bồi thường chứ, thì đó là xin cứu tế. Ông quận phó với hội đồng sở tại sẽ giải quyết. Sao? Muốn lĩnh ngay à? Để xem.
Một tiếng nổ rất to, chợt dội lên trung đất. Hàng chục tiếng nổ nhỏ hơn tiếp liền. Rồi súng máy quét như mưa rào phía Kỳ Minh. Thằng Mỹ đang dắt chân chuẩn ngủ, vội bỏ chân xuống, mắt hắn liếc kéo sang trái, dòng chỗ trống cạnh chân má. Hắn tìm chỗ nằm tránh đạn, má Bảy nhớ ngay đơn vị mũ sụp vượt sông Nhẫn tối qua. Đánh rồi, đánh lớn rồi. Một sĩ quan trẻ sần sọc đi vào, đưa qua vài tên đại tá một mảnh giấy, tên này biến sắc, hỏi vội.
Phi hổ à, chúng nó bao nhiêu? Dạ chưa biết. Có tiếng róc két và bốc chê 81. Cố gọi không có diễn trợ nghe. Nè, kiếp chó cắn áo rách.
Cả bọn đứng dậy, nhưng bốn ông già bà lão không buông tha, nhất định bắt đền số thiệt hại. Súng bên ngoài càng nổ gắt, bà con càng được nước làm găng. Ông Nhâm nên một đòn chí tử.
Ê, không bồi thường thì dân quán ghét, các ông theo cách mạng hết.
Tên đại tá trợn mắt định ra oai, nhưng xem chừng không ăn thua, lại đấu dịu.
Để ông quận phó ở đây cứu xét, quốc gia còn thiếu gì tiền. Quân tử nhất ngôn mà đi. Cứ xuống cả nhé. Nhà cửa trên đó trả ngại gì đâu, cứ xuống.
Hắn ném cho tên quận phó một câu tiếng nước ngoài tri trô. Thằng Mỹ cũng xì xồ một tí nữa, vội đi theo tên đại tá. Tên phiên dịch nói hát tắt.
Ông Mỹ tặng đồng bào 5 bao bột mì. Ông cầu chúc đồng bào đặng phước lành, dặn phải tri ân người Mỹ.
Hắn bỗng tuyết mồm cười, nhí mắt, đâm đầu chạy theo bọn chỉ huy. Má Bảy nhìn theo, để thấy thằng Mỹ đi khom lưng ruột cổ, cho thấp bằng cái tên đại tá béo phị. Giống như hai thằng Mỹ lên đồng dừa trước đồng khởi, bọn địch giấu mấy thì giấu, vẫn lòi khúc đuôi thỏ. chỉ còn lại tên quận phó ngồi trơ cất ra, mồ hôi đọng lắm tấm trên mang tai, nghe mũi tiếng nổ to lại nảy người một cái. Trước nhóm bà con đang tấn công dữ dội, hắn bắt đầu mặc cả số tiền bồi thường.
Cũng vô. Thà nghe chịu đòn hơn con tàn sát. Lên đi, bớ bà con ơi. Cối di chày, tàu bay tàu bò, giết hết dân rồi lính ơi là lính. Anh đi quân dịch quân hạch làm chi? Nhà anh tàu bay Mỹ đốt rồi anh ơi.
Khoảng 6.000 đồng bào thuộc các xã bị càn đã nghe lời quốc gia kêu gọi tị nạn, kéo về đồng mè. Các đơn vị của địch được lệnh để cho đồng bào đi xuống tha hồ. Nhưng khi cuộc đấu tranh nổ ra khắp tỉnh và lệnh báo động được tung ra từ tỉnh đường bị chây, tên sư đoàn trưởng biết mình mắc mưu, chậm rồi, đồng bào tới sát sở chỉ huy giả chiến của sư đoàn, quyết tràn vào bên trong kỳ được. Sau hàng rào cảnh gai, bọn lính cuốn quýt dồn sát vào nhau, đơm súng ra ngoài, một, hai, rồi ba đại đội phải bỏ càng chạy về giữ sở chỉ huy, cản những các người gào thét ùa lên. Hơn chục tên hiến binh mũ đỏ chặn ngoài cổng, tay trái lăm lăm súng ngắn, tay phải vung tròn những cúc cây rào nhặt dội.
Đứng đây! Đứng đây cấp trên ra giải quyết! Bắn ngay nè! Ủa, buông ra! Thả ra, buông chết ra!
Mấy khẩu súng ngắn tỉa lên trời nổ lẹt lẹt, đồng bào vẫn tràn lên, giật phắt những cây gậy đang quật bừa, những mảng tròn đỏ chìm nhen trong biển nóng lá. Một tên thượng sĩ hiến binh từ trong cổng chạy ra. Mép còn dính cơm, lên đạn cây tông sinh đánh rắc, gầm như sấm.
Mẹ, giật súng à, tụi bay chơi ra, tao quét chết áo rồi.
Út sầm vào tới, mặt dương trò xe, chụp nòng súng đẩy lên cao, răng. Khúc sắt nóng dội lên, nảy bần bật trong bàn tay sâm. Hơi thuốc súng thốc vào mặt sâm rắc bỏng, sâm kêu hổn hển.
À, anh bắn ngay, bắn cha mẹ vợ con anh đi nè.
Hai ngọ lớn lên, nhắc đi nhắc lại lên lãnh.
Anh em lính không liên can gì, yêu cầu để đồng bào vô gặp các ông chỉ huy. Anh em lính không dính dáng vô đây.
Tên thượng sĩ giằng súng, nghỉ lùi, hắn tần lần ngó chị đa tóc sổ đang khóc kể. Sầm lập nhanh tấm chiếu phủ trên cái chõng tre, buộc hai cây dọc làm cán.
Anh coi thảm thiết chưa? Con anh ai bắt đầu ruột can gì nè? Anh có điên không?
Đại Bắc Mỹ giết con nít mình đó anh ơi! Tên thượng sĩ vẫn quát, nhưng ngón tay đã rời cò súng và giọng mềm ra.
Thì im bớt cái đã, cứ bù rưu bù loa, điếc cái tay!
Bọn hiến binh xúm lại, chị Đa bế xúc con thừa dơ lên, nức nở.
Con ơi! Cha con đi lính, ở nhà họ giết con, rồi họ đánh má nữa đi con ơi!
Chị đừng có la ồn, thôi đặt xuống, cấp chỉ huy ra giải quyết bây giờ!
Chị Đa ôm ghì xác con, lừ lừ bước tới. Tên thượng sĩ giơ tay cản. Sầm nắm cổ tay hắn đẩy nhẹ ra. Thấy tay hắn yếu nhũn, bọn lính quân dịch chặn cổng đứng rẽ sang bên sầm mặt. Mấy tên nói vội khi đồng bào kéo qua.
Cứ làm tới đi. Mỹ bắn đó, tụi nó núp trong kia. Chụp cái tăng con gấp đôi á. Bắt chồng nhân mạng cho kinh.
Sáng nay, khi đội xung kích đang đợi ở nhà lão Hạnh, mấy đợt pháo lửa đổ xuống lần dừa, lần này địch bắn nạn chụp, thứ đạn nổ trên trời và xối mảnh xuống. Con thừa đang chơi cạnh miệng hầm lăn ra, chị Đa khóc con dĩ vào hầm. Ruột con đổ trên tay chị, nóng lùng dùng, chị ngất liệm. Lúc ấy mấy cô du kích từ đồng tàu chạy lên, truyền lệnh ủy ban cho quân chủ lực ra trận.
Đóng cổng, đóng bao đi!
Mấy chục tên sĩ quan đeo qua mai vàng và bạc, cầm súng ngắn hớt hải chạy ra, hét ôm sòm, tác lính. Một hồi còi thổi réo, sau dãy bao cát ba bốn cái mũ sắt nhô lên để hé những đôi mắt sâu và cúc mũi gồ. Bọn hiến binh sực tỉnh, chồm tới cổng, xô đẩy đánh đá, để cắt đôi con sông người. Chúng kéo được cái cự mã chằng kẽm gai chặn ngang cổng,
Vừa lúc ông Dâm kịp lọt vào trong rào, nhập vào đám đông chừng 700 bà con đứng chật cái bãi để xe. Bên ngoài rào, hơn 5.000 đồng bào di kính các ngã, hô khẩu hiệu trầm trầm. Chị Năm đứng giữa chỗ nón lá dày nhất, trùng khăn kín nửa mặt, đội nón sùng sụp. Các cô bảo vệ và liên lạc di kính chị. Cô Mại mặt đỏ ửng, chân tay không gớt cửa quậy, thì thào với chị. Cho em vô nha chị.
Đừng.
Lỡ nó bắt mất xăng. Em đạp xe về. Nói với anh B, cứ cho du kích quấy số rắc ở đồng tàu. Địch bị cố đánh đau ở trên đường 1, đang quản. Ta đừng để im tiếng súng. Bao giờ có tin địch nhượng bộ mới cho nghỉ, nhớ chưa?
Dạ nhớ.
Mai nhắc lại lời dặn, rồi lên ra phía sau để nguyên ống quần chặt kiểu thành phố, mà lội ào qua ruộng lầy. Mãi muốn trị tù Mỹ du côn, mãi muốn theo kịp chị em, mãi còn muốn xả thân vì bạn. Cô bạn của mãi đứng dõng dạc chửi Mỹ trên hàng đầu. Mãi cũng dám điều chứ đĩa chứ. Mãi đạp xe học tóc về đồng cầu. Trước mắt không thấy ổ gà hay lính địch, chỉ thấy Sâm hiện lên với nàng tiên vẽ trong sách với cánh trắng và hào quang. Ông Dâm lớn lên trên cùng. Sau khi tên quận phó nhận bồi thường 30.000 đồng và cam đoan chấm phi pháo, đội xung kích ra khỏi cái nhà gạch, gặp luôn đoạn đuôi của quân chủ lực kéo qua, ông Sâm tiếc cay tiếc đắng.
Bà con mình xuống sớm chút nữa thì 100.000 nó cũng phải đền.
Bây giờ ông định đỡ lời cho con cháu. Ông sợ chúng nó chỉ khóc kể sướt mướt, thằng địch có thể thương hại đấy, nhưng trong bụng nó cũng coi thường mình. Ông chen tới sau lưng chị Đa, kịp nghe hai ngọ nói với một tên thiếu tá. Lệ nào phép nào đặt ra các ông cũng nói vì dân, do dân, điều 5 trong hiến pháp ra sao, các ông nhớ không? Anh tôi đi lính về phép, đọc 7 điều giáo lệnh của quân đội các ông, tôi nghe rõ ràng điều 6 điều 7 dặn, phải tôn trọng tánh mạng tài sản của dân, phải thân dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân. Ôi chà, lu bù là dân trong đó, anh em lính nhớ thử có đúng vậy không? Bọn lính đứng gần bật cười, gật đầu. Tên đại quý tâm lý chiến cố quả lắm.
Cô em ơi, thời buổi chiến tranh nó khó lắm. Cô đừng chạm với quân đội. Mấy thằng kia cười gì mày?
Sâm tiếp lời ngọ. Thấy Sâm xinh hơn, bọn sĩ quan dồn tới chăm chú nghe. Lại bị khuất đau hơn. Chị Năm đã dặn Sâm. Sâm cũng tự dặn mình đừng nóng. Nhưng đến đây Sâm không nín được nữa.
Nãy giờ các ông nói kỳ cục lắm. Ông gì đi nè. Đổ tại Đại Bắc bị xúc thước, vậy chứ khi nào các ông khoe Đại Bắc Mỹ bắn con kiến cũng trúng. Còn ông kia, nói tàu bay Mỹ, ném bom, chứ các ông không biết à. Quá ra Mỹ làm chúa đất nước mình rồi, độc lập, ôi độc lập.
Ông Nhâm sửng sốt nhìn các cô gái. Những lý lẽ ấy, chúng nó học ở đâu, hồi nào? Bầy phượng hoàng tơ của Kỳ Bường lần đầu xuất trận, đã giặt lông bọn diệt quả đi chơi. Ông sẽ đỡ lời con cháu, nhưng chỉ giữ cho chúng cái chừng mực, không bị nghi là cầm đầu biểu tình, để thêm kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa, vậy thôi. Má Bảy không theo quân chủ lực, má đi lùng trung sĩ Huỳnh và tìm ra Huỳnh trốn ở trong nhà người, cùng họ. Huỳnh sợ đồng bào ùa tới đánh chết như thằng Phổ, cũng là chân cảnh sát trưởng cả, biết đâu. Biết Huỳnh mù chữ. Lần này ủy ban xã không gửi thư, má Bảy trịnh trọng báo rằng ủy ban khen Quỳnh đã đánh lạc hướng địch trong khi lùng sục tại đầm mè. Quỳnh há miệng.
Sao quý ông ủy ban biết được hả bà?
Thì ở đâu mà chẳng có cách mạng.
Ủy ban sáng suốt vậy, tôi mừng quá. Vậy ra trong lính cũng có nhiều người đặt mình. Tôi cứ sợ, sợ bà con buộc tội cho tôi tự ý nhảy ra làm cảnh sát trưởng, dẫn quân đi úp anh em du kích.
Tiếng hô khẩu hiệu trên bãi ra ngớt một lúc lại nổi vang động.
Phản đối đánh dân bắt dân, đã đảo khủng bố.
Quỳnh hé cái phên điếp dần ra, chỉ thấy những nắm đấm dung lên trên nóng lá. Có lẽ địch vừa bắt ai đó bên trong rào, nên có tiếng còi rít và mấy loạt tiểu liên nổ. Một chiếc trực thăng phản lực bay đến bạch bạch, tiếng rời dần gắt hơn loại thường. Nó vòng hình tròn ốc trên sân ga, xuống chậm dần. Dừng lơ lửng khi hai cây đỡ dưới bụng nó gần chạm trụ dây trời vô tuyến. Một tên Mỹ đeo kính lắp mặt đứng níu hai tay vào cửa hông dòm xuống. Nó không tìm ra chủ đầu chỉ đám đông giận dữ. Chiếc trực thăng lắc lư nhích đến giữa sở chỉ huy, ngã xuống một thang dây.
bảy thằng Mỹ bên dưới nối đuôi nhau leo lên. Máy bay đến cứu riêng bọn Mỹ ra khỏi vòng dây của đồng bào. Mặt bọn Ngụy lo chống đỡ, mặt những lều vải dưới đất bị thổi bay thóc, đổ nhào. Ma cười khẩy bên tai Quỳnh.
Chưa chi tụi Mỹ đã bỏ lính mà chạy trước.
Quỳnh biết má nhắc đến số phận của Quỳnh. Tiếng súng lại nổ rền trên đồng trầu, dẫn theo cái thứ tự quen tai của các trận đánh du kích. Ba bốn phát, cắt, bực, bắn tỉa và tiếng quỳnh của lựu đạn hay viên nổ trước. Bắn đi 10 giây, khi lính địch nháo nhác tìm chỗ nằm, tới những phát bán cả lộn xộn, rồi trung liên đại liên gào, súng cối đập thùng, cùng tấu lên bản nhạc khiếp sợ của quân giặc bị đánh. 2, 3, 4, rồi 7 chiếc trực thăng từ Kỳ Lâm bay về, bò ì ạch với những tảng mây đen mộng nước. Chúng xách lủng lẳng những khúc xác máy bay béo mó như quả tha chuột chết. Tiếng gì như tiếng reo vui chạy lào xào qua rừng nóng lá bên ngoài. Quỳnh khép tấm nếp lại, cười rất tươi.
Bên mình mạnh số dách. Bác nói ủy ban biểu tôi làm binh bí được không?
Xong làm lì bổ từng giác cuốc, lưỡi cuốc bị nung mềm trong già cháy, chạm đá quằn lại rất nhanh. Cuốc một lúc, Xong lại kê nó trên hòn đá đập chan chát. Trong lúc dội, Xong ta vừa cuốc củi làm cán, và bây giờ bắt đầu thấy rác tay. Mặc cho nó rác, có đào xong cái hố và cuốc hào phụ này trước sáng mới đánh xe M113. Cô cháu tức Kim Hương, ném cái muỗng vào hố chết miệng. Tiếc chàng ghê, tao quên nó mấy điều múa rồi Xăm ơi. Rồi son si la 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 si. Xăm nhấc muỗng đặt nặng, đưa lên cho cháu. Múa ba cái động tác bắn súng ném lựu cho địch nó coi cái đã. Trăng rằm lên cao, nhô dần, ngã trắng xanh như cái đĩa sứ trôi giữa bọt mây. Đêm trăng thế này, học ngoài sân tập múa sướng phải biết. Múa với đèn lù mù chán lắm. Cánh nữ thanh niên đồng dừa đã tập đến 3 điệu múa dành cho liên quan Tết. Thêm một kịch thơ binh lận, già mại, đơn ca bài tròi, giọng cổ. Phải dọn trận càng này, cho sớm để chơi Tết chứ. Các cô bàn vậy, còn lèo thêm. Phải xong trước Tết 5-3 ngày mới kịp vượt lại, chân tay cứng hết rồi. Vào cuối cái ngày dân chúng về ở với quốc gia, tên đại tá sư đoàn trưởng phải đích thân ra năn nỉ đồng bào, mời ai về nhà nấy, thề thốt không cho máy bay đại bác phá làng, hứa bồi thường đầy đủ, trước mắt xin trao ngay 60.000 đồng và 6 tấn gạo. Bị thêm 2 trận đánh xe trên đường 1, địch luống cuống trông thấy. Bọn lính nằm ì không chịu đi càng, nhốn nháo đòi về, dọa vứt súng. Địch phải rút bỏ Kỳ Sơn, Kỳ Lâm, kéo quân về đóng giữa Kỳ Minh và rải dọc đường 1. Máy bay đại bác phải bắn chệt ra đồi ra bãi, trận càng chung trình trong 5 ngày không nhít lên được. Rồi có tin một tên tướng Mỹ từ Quế vào đập bàn vỗ ghế khá nhiều, cho thêm xe M113 và một số lực lượng đặc biệt. Địch sắp dồn sức đánh vào Kỳ Bường, chúng quyết chiếm lại Kỳ Bường, dồn dân xây tại đây 3 ấp chiến lược điển hình của tỉnh. Cháu nhắc đến trăng và búa, tưởng Xăm sẽ mặn chuyện lắm, nhưng Xăm vẫn nằm lì cuốc đất dưới đáy hố. Xăm đang tự kiểm điểm mà, đâu phải chuyện chơi. Hồi chiều, chị Năm đến tìm Xăm sau cuộc họp nữ du kích, đưa một tờ giấy đánh máy, bảo Xăm theo mẫu mà làm lý lịch để chi bộ kết nạp vào đảng. Xăm ngỡ mình nghe lầm. Kết nạp em hả chị? Cô chứ ai nữa, không ưng à? Dạ, ưng, ưng ghê đi, có điều em cứ tưởng...
Tưởng sao?
Tưởng còn lâu lắm, bao giờ em tiến bộ như chị kia, em kém quá,
mà đã được rồi hả chị? Kén thì không biết, chứ việc cách mạng em đâu có kén đâu. Trước đây chị Năm đã giảng điều lệ đảng cho Sỏi, Ngọ, Trung, một số anh chị em trẻ nữa, và Sanh không hiểu vì sao mình lại được kêu đi dự. Sỏi trả lời danh sách về bộ tham mưu và đội tiền phong, Ngọ và Trung cũng nói được một ít, còn Sanh thì cứ ngẩn mặt ra nghe. Sanh đoán anh Sỏi sẽ được vào đảng trước, rồi đến Ngọ, Trung. Cuối cùng, có lẽ 10-15 năm nữa, bao giờ trong đảng thừa chỗ như trong nhà trường, may ra mới đến được Sâm. Đảng lãnh đạo cả nước, ai lại đi kết nạp cái con nhỏ ăn chưa no lo chưa tới. Sâm mau ước được thành đảng viên cũng giống như hồi nhỏ, Sâm ước khi lớn lên sẽ thành cô giáo. Anh Tư con Ngọ được không chị? Em với Ngọ duyệt rồi, anh chị khác thì đang xét, em nhớ làm bản tự kiểm điểm nữa nghe. Từ lúc ấy, Sâm căng óc ra nghĩ, ưu chẳng thấy gì, cấp trên bảo sao Sâm làm vậy, đâu gọi là ưu được, còn khuyết thì ôi thôi, hàng sâu hàng sóc, chúng nó dắt tay nhau dung dăng dung dẻ, kéo ra thành một bầy, nhìn con bé Sâm to bằng đốt ngón tay, diễn những trò tếu ở trong đầu đồng chí Út Sâm đang hốt hoảng. Ở với má, thì má phải nhắc, phải mắng hàng ngày, đi đấu tranh cứ chửi cho sướng miệng. Mới hôm nọ, sức bị nó bắt trong sở chỉ huy, may mà bà con dằn lại được, chưa được đánh thì thắc mắc ôm lên, khi ra trận lại chạy bay chạy tóc, hút đầu và anh B, xấu ơi là xấu. Mặt Sâm nóng dần, còn có chuyện ý nữa, báo cáo thế nào đây, xếp vào chỗ này trong cái mớ khuyết to nhỏ kia. Tại anh B, không được. Tội nghiệp anh ấy, mà cũng tại Sâm một nửa, hễ sai cả hai cùng chịu. Sâm tự hỏi, mình đã yêu anh B thật chưa? Các cô gái khi tâm tình với nhau hay nói chuyện yêu, mỗi người một kiểu, Ngọ cứ tủm tỉm ra cái điều đây còn biết nhiều nữa mà đây chưa muốn kể hết. Trấu chảy nảy như đĩa phải vôi, mãi ngước mắt nhìn lên mấy nhà. Tạm dùng thay trời xanh mây trắng, thở dài. Sâm không thở dài, không dậy, không cười khi nghĩ đến anh B. Vậy có phải là yêu không? Trước khi yêu, người ta phải tìm hiểu nhau lâu lắm mà. Sâm lại chưa hiểu gì về anh B, ngay tên thật của anh cũng chưa biết. Trước đồng khởi phải giữ bí mật, sau này cả hai bận chạy như cờ lông công. Đâu kịp nói gì nhiều với nhau, có phải là yêu không? Khi yêu, người ta muốn lấy nhau, mà Sâm chưa muốn lấy chồng một tí ti nào. Coi mấy cô bạn lấy chồng mà thương hại, ra đường ai cũng cười cười chỉ trỏ nha. Bỏ ba má về ở nhà chồng nha, có chữa, mang cái trống chầu đi lặt lèn nha, để đau la làng la sớm nha. Ôi chao ôi khiếp, Sâm muốn làm công tác thật nhiều. Học thật giỏi, sống với má, và sống với anh B nữa. Lúc nào cũng được gần anh, nghe anh nói hiền hiền, trêu anh cười, nhờ anh bày cho những gì chưa biết, thế làm vui nhất, có phải yêu không? Người ta bảo, hễ yêu, ắt nhớ nhau luôn, Sông cũng nhớ anh B, nhưng ít thôi, có khi cả ngày không nhớ gì cả, rồi khi nhắm mắt sắp ngủ, bỗng thấy nhớ cồn cào. Nhớ khủng khiếp, nhớ như hồi nhỏ, nhớ má đi chợ, Sâm ngồi khóc một mình, còn hơn thế nữa. Sâm nhớ dội lên một lúc, như bỗng lửa, rồi ngủ say, quên hết. Vậy có phải là yêu không? Sâm giật mình, nhận thấy bản tự kiểm điểm bị gạt đi từ bao giờ mà mình đang nghĩ lung tung. Sâm đưa cán cuốc lên gõ vào trán một cái. Để chấm qua hàng, rồi Sâm đặt lưỡi cuốc trên tảng đá, lấy sóng rửa đập choang choang, tự lên lớp mình rất nghiêm. Hừ, một bẫy, một cây, Sâm à, các anh chị thương mày, nâng đỡ mày, chứ còn khuya, mày mới đáng được đảm viên. Tinh thần mày khi trồi khi sụp, phần đóng góp của mày gấp không đầy một đũa, mày lại hay nghĩ lăng nhăng để mất thì giờ. Rối đầu óc, xấu chưa, biết gì chưa? Thôi, mày nói dạy tao tha cho, xí xóa. Có điều hôm nay, mày phải đánh một cú thiệt giòn, lập công thiệt bảnh, để giơ tay thề trước cờ đảng, mày khỏi phải mắc cỡ. Chịu thì méo tay coi. Sâm giơ ngón tay trỏ lắm đất, ngoéo vào không khí một cái, thấy nhẹ người hẳn. Đợi cháu đến, Sâm nói để nhờ cô bạn cùng giới hộ cho lời hứa vừa rồi. Nè, đồng chí Kim Hương, nhất định hai đứa mình sẽ ăn gỏi một xe đó. Cháu không gật ngay, tần dần. Một xe. Chị ít à? Một xe. Thì mới đủ cho mày thôi. Mày lượm 13 thằng rồi, toàn thứ đáng tiền, biệt động, bảo an, cả Mỹ nữa. Tao chưa được gì, nghĩ cũng vậy. Sâm chợt thấy mình ích kỷ quá. Lâu nay Sâm quên bạn, may nó không giận. Vậy để mày giật mình, tao bắn yểm hộ, cái M113 chia phần mày, lính thì phần tao. À, lính chia đôi. Khoái chưa, đồng chí Kim Hương? Cháu tươi mặt, nhưng còn giữ kẻ một tí. Ráng được hai xe, mỗi đứa một cái hay hơn, tao kiếm được cái lựu đạn nữa. Nhà nói đánh xe ngon lắm, để tao đưa mày nha. Đâu đâu? Cháu mở bao lưng, lấy ra một quả hình trụ vỏ bìa cứng sơn đen, Sâm mừng quýnh, vợ trèo lên mặt đất. Mày đào, tao đi nhờ anh Tư bó kèm vô một trái nổ, các anh công binh bày vậy đó, con nhỏ giàu ngầm quá ta. Sâm chạy vào sớm, 10 phút sau, Sâm lại chạy ra, cầm mấy thanh tre và một nắm lạc đang gói bánh tét. Tao không nhờ, anh Tư biết tao tính đánh xe bằng lũ đạn, nhất định ảnh lấy mất trái lửa, còn chửi cho nữa, chẳng dạy, tự lực hơn. Thì đem vợ anh ấy. Ý nào? Anh đấy của mày đó. Cháu né không kịp, bị Sâm cất luôn thanh tre vào đầu. Ác ôn, Trần Lệ Sâm. Nè, má hỏi. Con còn nói bậy nữa hết. Cháu ngồi thụp dưới hố, tay xoa đầu, tay đưa cán cuốc lên đỡ, Sâm vẫn lăm lăm chịt gõ. Cháu bật reo.
Chết mày Sâm ơi, lấy tao một lại, xong tao la làng thiệt to. Bơ, bơ làng Sâm, bơ, con Sâm đừng.
Thôi, 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 tao chịu thua rồi. Dạ thưa chị, em không dám hổn.
Nói.
Dạ thưa chị. Cả hai cười rủ rượi, cười rơi cả cuốc và tre. Cũng đêm ấy, trong ngôi nhà gạch của lão Hạnh cạnh chợ Đồng Cầu, sau những cánh cửa gài cây ngắn chất chắc và chống thêm những tấm phản nghiêm to, thằng Trân bị cha hắn chĩa róc một trận. Bộ râu quạp của lão Hạnh cứ nhảy nhảy trong khi lão nén nhận để nói cho lọt tai thằng con út. Vợ lão ngồi nhai trầu, chực hờ, hễ lão đánh con thì can, còn Trân lơ đãng nghĩ đến con dân tình thứ tư ở thị xã. Con nhỏ khá xinh, chỉ phải cái hôi mồm và ham tiền. Quảnh đi quảnh lại, mỗi tháng ả xẻo của Rân 6-7 ngàn đi chơi. Ả ngồi kéo chân trung đùi trên giường, khắp người chỉ còn một mảnh vải bằng gói thuốc lá, dựng lên một bàn cây xòe. Khi nãy em giơ 5 ngón, nghe chưa? Thằng Mẻo cầm tay em bẻ cụp xuống 2 ngón, nghe chưa? Là nó chịu một đêm 3 viên, vậy mà em không lên xe, em về với anh. Xì, vài bình xe đen, vài hộp ốc mô xanh, đã kêu cháy túi, tưởng là công tử Bạc Liêu, quá ra cốc vàng và quê. Râu lại ném ra một viên, uống vài viên thuốc kích thích Macitong, để hưởng cái thú giành được gái với Mẻo, tuy hắn biết ả nói dối thành thần.
Mày làm kiểu đó! Mày giết cả nhà, mày ăn chơi đào lý, tao không nói gì. Mày lãnh cái tình báo của tỉnh, tao cũng để yên. Bây giờ tự dưng mày bỏ học, đâm đơn vô hội đồng xã là sao? nghiến răng đằng tóc như lão khổ, còn không chịu nổi dừng ở đây nữa là cái bộ ba chết trôi như mày. Nó ăn ốc mày đổ vỏ. Ừ, mày chán học á, chẳng thà mày đi dạy, tiêu xài vừa phải, thiếu bao nhiêu tao cho thêm, đừng vác cái mặt chị cái xã dữ dằn này nữa.
Râm che miệng ngáp, hắn còn những thói quen lịch sự, ngáp hay xỉa răng đều nhớ che miệng, hắn đợi cha hắn hết giờ giảng đạo. Cha hắn được cái tốt là cưng hắn nhất nhà, phải cái xấu là nhát gan, theo ý hắn. Làm quan không xong, làm giàu không nổi, cũng tại cái nhát gan thâm căn cố đế. Hắn khác, bề ngoài giống hệt học trò gạo điểm, bị ho lao, bên trong là quỷ chương, là chứa đẻo, là tay chơi hút giải. Hắn đã chỉ điểm cho ti công an bắt hơn 70 học sinh trong 2 năm qua. Tiền thưởng rất hậu, nhưng không đủ xài. Hắn nợ 40.000 rồi. 2 lần, hắn chỉ điểm lão chủ nợ mà ti công an dẫn lờ. Có lẽ vì tay ti trưởng cũng dây tiền lão ta. Hắn dở nợ đến nơi, hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền. Nên khi ti công an hỏi đến, hắn nhận về kỳ bường ngay. Hắn phải theo dõi cả hội đồng xã, cả sĩ quan, cả việc cộng. Hắn sẽ đứng trong tối mà nắm toàn quyền, chỉ cần hắn giữ vững 3 cái ấp chiến lược điển hình của tỉnh trên đất Kỳ Bường trong 6 tháng, người ta có thể xếp cho hắn một ghế chi phó công an quận. Bởi vậy, hắn mới chịu ghé đích vào cái ghế 1 trong hội đồng xã què cục này. Tại sao mày xin về xã? Nói tao nghe. Dân lừng khừng.
Tôi, họ bắt tôi về. Quý nào bắt được mày? Tỷ công an, tôi làm 6 tháng rồi lên quận, ở đây nước non gì? 6 tháng, bên kia đủ thì giờ nắm đầu mày cái chục lần. Tôi làm quỹ viên thanh niên, việc gì tôi thu? Mày cứ tưởng họ dạy à?
Trần nhớ được một món rất bỡ. Mới nhận chức, hắn đã được thưởng 10.000, trợ cấp xây 3 ấp tỉnh cho tới 1 triệu. Thay vài con số trong giấy tờ là tiền chật túi. Cha hắn làm đại diện che đẩy cho hắn. Thằng Quỳnh cảnh sát trưởng dốt đặt cánh mai kia, Rân ném cho vì ghim làm phước. Có lẽ lại tôn Rân làm thầy. Rân nghĩ ra rất đúng lúc, khi lãnh chúa đất Kỳ Bường là lão Phổ đã gục, khi chính phủ biến người phải dung tiền ra mua, khi tình hình rối loạn, dễ đục nước béo cò nhất. Cha hắn biết sao được chỗ lắc léo ấy.
Tao chẳng ưa gì cộng sản. Có điều bây giờ dân theo họ sạch trơn, họ mạnh quá thể, phải liệu đường mà ăn ở. Phần tao tao không có sợ, bí kê thì tao nhảy vô Phan Thiết ở với chị mày, cắt thuốc bắc cũng dư ăn. Còn mày, mày chừng ước chừng ráo về xã, mày đã lập danh sách bắt luôn 60 mạng. Mày tưởng họ không biết mày giết nhưng mà cái giết hả? Sanh sự thì sự sanh. Ừ, cứ coi như vậy sao họ thua đi. Họ thua cũng còn 1 viên đạn phần mày. Mày còn sống và hưởng của được không? Mày đợi hồi nào phân minh ngã ngủ rồi hãy thò đầu ra thì đã sao?
Lão lặp đi lặp lại chỉ bấy nhiêu, dân không thèm cãi nữa. Hắn chỉ nể cha bởi cái gia tài. Các anh chị hắn lãnh trước mỗi người một ít rồi, coi như yên ổn. Hắn đợi hưởng cái phần kết xù còn lại mà cha hắn chưa chịu nhã. Hắn sẽ làm giàu khi có vốn. Hắn không làm giàu với mẹ hắn cầm que mũ mít đi chấm nhặt từng hạt tóc giải trong kẻ sơn gạch đâu nha. Hắn học cao, quen biết rộng, thạo tính toán, đứng ra bao thầu cái khoản chở gạch để xây các lô cốt, ấp chiến lược chẳng hạn, mua một ô tô trả dần trong 3 năm, thuê một lái xe, có thể thu lãi mỗi tháng 9-10 ngàn đi chơi. Về sau mở thêm mấy cái lò gạch, đặt ít mấy đập ngói nữa, ai dám mở miệng cãi cha con ông hội đồng. Cũng như lão Phổ, hắn về xã kiếm quyền và tiền, nhưng hắn khác xa lão Phổ. Lão giết người bằng con dao rạch bụng, hắn cười cười biết bằng cây bút. Lão lo cướp ruộng trâu, hắn sẽ kinh doanh một cách thông minh theo kiểu bà Nhu. Đọc chữ sử của những tay tỷ phú như Getty, Rockefeller, hắn không thấy khoái như khi nghe những chuyện trĩ tai về bà Nhu. Tài hoa có 1, hiểm độc không 2. Bạo tay tiếp của chẳng ai sánh bằng. Hắn đã làm thơ ca ngợi và vui vậy đó. Hắn lại che miệng ngáp.
Tao nghe nói mày ưng con út xăm ở trên đồng dừa hả?
Rần thấy nhói giữa mặt, như bị móng tay lá lan của cha hắn xỉa vào, hắn trừng mắt.
Ai nói? Ai đó mặc kệ, thiệt kìa không? Thiệt.
Rần trả lời như thách thức, nhưng hắn ngạc nhiên khi mẹ hắn mỉm cười và cha hắn dịu giọng.
Câu đó là hơi ngang tàng một chút mà được người được chết. Mày ưng thì tao hỏi nó cho. Cưới phức đi. Tao cho chục mẫu ruộng với cái nhà ngoài Đà Nẵng. Đem nhau ra đó mà ở. Cậu mày xếp chỗ cho mày dạy học hay mở tiệm buôn?
Trần không chịu được nữa, hắn đứng phát dậy, dùng dằn.
Thôi, kệ xác tôi đi, không có bự cha mày. Mày hôn ơi!
Rần úp mũ phớt lên đầu, đi xuống nhà dưới, giật cửa bước ra ngoài, trong khi cha hắn đập bàn quát tháo. Gió rét thốc vào mặt hắn, hắn dùng mình liên tiếp, một cơn sốt pha lẫn cái lạnh gây ghê chạy dọc xương sống hắn. Dưới trăng, hắn lập cập mở hộp thuốc, ném vào miệng hai viên. Cơn sốt nhẹ dần, biến mất, chất thuốc phiện trắng hút dần thịt trong người hắn và để lại những cơn mê lân lân. Mấy năm trước, cha mẹ Rân cố dạm cho hắn một cô vợ giàu sụ, con quan to, bây giờ khác. Cha mẹ hắn khuyến khích hắn lấy xăm để kiếm chỗ dựa, đại khái sẽ có một hiệp ước tương trợ giữa nhà hắn và nhà xăm. Quốc gia thắng thì tôi bảo lãnh bà, cách mạng thắng bà bảo lãnh tôi. Khôn lắm, có biết đâu hắn bị xăm khinh rẻ xua đuổi. Giữa cuộc sống chơi bời thắc loạn, Rân vẫn không quên được xăm. Hắn về kỳ bường còn gì xăm nữa, phải kiếm xăm bằng được. Ngựa hay thường lắm chứng, nhưng trị mãi cũng thuần, cưới phước đi, đem nhau ra đó mà ở. Rân cười khẩy cay đắng.
Ai?
Rân nhắm mắt tránh đèn pin thấp vào mặt.
Tôi, Rân đây. Hướng, đệ.
Rân nhận ra tiếng cảnh sát trưởng Quỳnh. Hắn không chào, cứ đũng đỉnh đi tới chữa những chấm xanh nhảy loạn trước đôi mắt chói. Quỳnh cũng im. Né cho Rân vào trường học được dùng làm trụ sở hội đồng, thay trụ sở cũ đã bị phá. Quỳnh và Rân ghét nhau ra mặt, nhưng chưa có dịp đánh lộn hay kiện nhau. Rân ngã lưng xuống mấy tấm dán kê sát đất để tránh đạn, không có gì đắp. Chẳng cần, đã có chất ma túy giữ cho Rân khỏe và ấm. Hắn lại trù tính tiếp cách làm chủ xăm sau khi kiếm được đồng dừa, thôn cuối cùng của cái xã cứng đầu này. Ánh trăng chảy nghiêng qua cửa sổ vào tận góc nhà bên kia, báo hiệu giờ nổ súng sắp đến. Tiếng ù ù của đoàn xe M113 từ đường 1 chạy lên đã tới gần. Một tổ ba người phải nhét nút cả tiểu đoàn giặc từ một giờ đến một ngày để bộ đội ta kịp vận động đánh tạc sườn, bọc lưng, hốt gọn chúng. Trong trận càn lớn của 16 tiểu đoàn địch hiện nay, thôn Đồng Dừa sẽ làm nhiệm vụ của tổ ba người chặn địch để đến tối toàn tỉnh sẽ cùng đoạt tiến công. Như cái đinh thép, Đồng Dừa phải hút vào mình tất cả số máy bay Đại Bác xe M113 hiện có trên 6 xã bị càn, phải tung tất cả các chiến sĩ cầm súng và không súng ra quần với địch. Những ngôi nhà còn sót sẽ cháy, một số đồng chí giàn bào sẽ hy sinh, bị thương, bị bắt, nhưng địch sẽ bị sức đầu mẻ tráng, xa lầy tại đây và đợi đồng khởi. Bê Sang Kỳ Minh gặp Kiều Nghĩ vừa về, chưa kịp ăn cơm, mời Ly chi bộ đến họp gấp tại nhà chị Năm Tân. Sau một giờ kế hoạch đã bàn xong, trước hơn chục cặp mắt thông quần cố mở to để chống cơn buồn ngủ từng lúc đè lên mí, Bê nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay tóm tắt phần cuối.
Sau khi địch vô lọt Đồng Dừa, đồng chí Năm sẽ cho đấu tranh trực diện không ngừng, cho du kích bí mật ở trong đánh tiếp. Xã đội nắm du kích xã cho bắn tỉa từ bên ngoài, tối đến sẽ phối hợp với bộ đội đánh lớn tại Đồng Mè cho Đồng Trầu. Tôi đi kèm xã đội lãnh phần binh biến và đội ứng. Các đồng chí nhớ kỹ, 3 giờ chiều mới được phổ biến, chủ trương mới đến cán bộ đầu ngành của xã.
6 giờ mới đến các cán sự thôn cho đội viên du kích. 8 giờ tối tổng kiểm tra và báo giờ nổ. Quyết chưa?
Quyết.
Còn ai nhưng mà quên nữa không?
Hết trơn đó.
Vậy cho lửa à?
Bây giờ mảnh giấy châm vào đèn, tờ giấy cháy rất chậm, như trịnh trọng nhắc các đồng chí rằng không thể sửa chữa một chữ nào trong cái nghị quyết nó mang trên mình.
Anh chính dặn chi bộ mình một điều nữa.
Cả chi bộ đang mang bao, thắt nịnh, đều dừng tay lắng nghe.
Anh hỏi tôi biết đánh mìn điện không? Tôi biết, anh nói kho đạn nổ như trái mìn, mìn nổ cho cái kiếp bằng khúc đũa, kiếp nổ cho sợi dây tóc nhỏ xíu. Trong tình thế bây giờ, chi bộ các đồng chí là cái dây tóc của toàn tỉnh đó. Các đồng chí có hứa sẽ bén lửa đốt không? Anh trả lời sao? Tôi nói anh cứ bấm nút thử coi.
Những bộ mặt đối ngũ giãn ra trong tiếng cười hỉ hả.
Quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Tâm ơi, bấy lâu nay con thường vắng mặt, để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc quần nhau với dặn áo con rách thêm nên cánh mẹ già lại phải thức thâu đêm già tâm ơi bấy lâu trong áo rách, áo rách nên thương các con ra đi đàng mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ là kỳ thay không đi như thế không khi nào thì đường đang xa mà đôi chân nên khỏe trái tim này được cháy yêu thương mọi gian lao mẹ con ta sang sẻ nhắm chân trời sáng sớm anh dương mọi gian lao mẹ con ta sang sẻ nhắm chân trời sáng sớm anh dương mọi gian lao mẹ con ta sang sẻ nhắm chân trời sáng sớm anh dương.
Mẹ ơi đêm nay đứng gác dưới trời sương con lắng nghe từng bước chân già thu và ngắm bóng trăng khuya ngập ngừng trên đỉnh núi dời dời mênh mang thương nhớ gọi tên. Tình mẹ bao la như dần cánh bàn bạc giữa lưng trời con nhớ vội lên rừng hôm ấy mẹ thức trắng cánh tàn ngồi giáo cho con đời mẹ nghèo mà giàu đậm tình thương thương tổ quốc về quân thù tâm lừa thương những đứa con mình chiến trận gian lao vượt núi đèo cao dài dầu mưa nắng mẹ ơi làng chỉ thăm bao tình thương sâu thắm đại dương. Rằng tình quê hương con thề sông pha chúng chiến trường, vì quân cướp nước đánh ta cuồng dòng tâm lắng. Cho đất trời ta bình yên khắp muôn dân hòa phước thắng bình. Cho lúa bằng bông cho cây sai trái, cho em thơ giấc ngủ ngon lành. Con đã hành quân qua những vùng địch hầu, bóp đồn thù sơn dùng như lao mùa thu. Rồi chiến trường Tây Bắc Trung Du, đến cao lãng điện biên rừng lầy. Giặc Pháp ta tới giặc Mỹ không còn mạnh giáp, làng xóm quê mình cờ đỏ thắm tươi. Cầu mong con mình lên đường chiến thắng, trừ lũ tâm lăng giải phóng quê hương dân tộc. Cho chiến rừng khá xa, cho đất trời nở hoa. Hạ mưa đông mẹ tàu tầng suối ngược, hai vô chiến xuân sớm chiều lao khổ mà mẹ vẫn không quên chắc chiêu. Từng hạt khóc gửi đến tay con trong làng đang quân thù. Tỏa lung linh trên mặt chiến hào, đọc thơ mẹ có rạc rào niềm thương mến. Mẹ dặn con phải kiên cường phấn đấu lập đầu công, ui có chi bằng tình mẹ hậu thương. Sao cả thiên liêng sông dài biển rộng, mỗi bước con đi mỗi nẻo đường chiến trận, xa giặc thấm lăng vùi dập chất chồng. Đường chiến đấu gian nan vất vả, có tình mẹ già sưởi ấm lòng con. Dù mấy ngày đêm bụng chẳng hạ cơm, quần với giặc tranh nhau từng tấc đất. Mẹ ơi, tấm áo năm xưa mẹ giá cho con rồi, bầu lát dài sơn là giáp thép. Là bản đường trong mỗi bước hành quân, là hơi thở tình thương mẹ hiền. Nghiêng nghiêng trăng tế qua rừng, trăng là lòng mẹ sáng bừng đời con. Nhớ lời mẹ dặn sách son, con ơi phải đánh cho tan giặc thù.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng Minh Quân xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.